cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ học cái bài những lý do bị rủa sả. Và ở phần dưới tôi ghi là bẻ gãy sự rủa sả để nhận phước hạnh. Chúa kêu gọi tôi là chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Làm sao để mình sẵn tấm lòng của mình để chờ đợi sự hiện đến của Chúa Giê-xu. Vì ngày hôm nay rất là nhiều nan đề, nhiều khiến điều mà làm cho chúng ta bị phân tâm, làm cho chúng ta nhìn vào bên ngoài và cảm thấy lo lắng. Thì bây giờ làm sao mắt của chúng ta có thể tập trung nhìn vào Ngài? Và làm sao để chúng ta thoát được ra những cái mà ma quỷ kiếm cách nó ràng buộc trong đời sống của chúng ta? Và chúng ta thấy rằng ở trong Giăng á, đoạn 8 câu 12, Đức Chúa Giê-xu là cất tiếng phán cùng chúng rằng: ta là sự sáng của thế gian, người nào chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúng ta là những người tin nhận Đức Chúa Giê-xu với chúng ta rằng người nào theo ta, theo Chúa Giê-xu chứ không có nghĩa là theo con người hay theo tổ chức. Đã. Thì ở đây Chúa nói là người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, có nghĩa là từ khi chúng ta quyết định theo Chúa thì sự tối tăm không còn trên chúng ta nữa. Nhưng mà làm sao để chúng ta biết điều này? Vì nhiều khi chúng ta nhìn hoàn cảnh chúng ta cảm thấy rất là tối tăm, chúng ta cảm thấy rất là sợ hãi và giống như là không có sự hy vọng. Thì buổi tối hôm nay tôi cậy ơn Chúa để giúp đỡ anh em với một số điều mà tôi được Chúa giúp đỡ tôi. Và xin Chúa cho, việc thật sự tôi không thể nào tôi biết hết về Chúa được. Tôi cũng không biết hết cái chương trình của Chúa được. Nhưng mà dựa vào lời của Đức Chúa Trời, tôi biết cái gì thì tôi cậy ơn Chúa để giúp đỡ chúng ta. Và quý vị mở lòng ra, quý vị nói là: Chúa ơi, hôm nay con mở lòng ra để con đón nhận lời của Ngài và con tiếp nhận lời này rằng tin rằng Ngài sẽ làm cho con như lời của Ngài phán. Thì bây giờ xin quý vị cùng đọc cái câu ở trong Giăng đoạn 8 câu 12, chúng ta đọc hai lần. Không cần phải tôi nghe, nhưng mà Chúa sẽ nghe như một lời quý vị công bố với Chúa rằng là: từ câu 12, Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Bây giờ chúng ta sẽ đổi lại, chúng ta sẽ nói là con, thay chữ nói là người nào ha. Thì bây giờ chúng ta đọc Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng con rằng: ta là của thế gian, của thế gian, con theo Ngài, con chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Con theo Ngài, con chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Và quý vị thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3, Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì liền có sự sáng. Cho nên giờ phút này trong danh của Đức Chúa Giê-xu, con công bố sự sáng của Ngài được phát lộ ra, sự sáng của Ngài được soi vào từng tấm lòng của chúng con để chúng con biết chúng con thuộc về Ngài, và xin sự sáng của Ngài bứt phá cho chúng con, bẻ gãy những ách, những roi, những xiềng xích mà ma quỷ muốn đặt để trên cuộc đời của chúng con. Và chúng con công bố rằng Chúa Giê-xu đã cho chúng con được tự do, Ngài đã buông tha chúng con, cho nên chúng con được tự do. Ở đâu có Thánh Linh, ở đó có sự tự do. Con công bố sự tự do của Ngài. Con cầu xin sự mở lòng, mở tai, mở trí, mở mắt của Ngài trên từng đời sống của chúng con, để chúng con học không lấy nghe làm đủ, nhưng mà chúng con học và làm theo lời lẽ thật. Và tất cả mỗi một chúng con kể từ giờ phút này, con bước vào lời của Ngài là lẽ thật, và cuộc đời của chúng con sẽ đi trong sự sáng của Chúa, và con sẽ dắt những người khác đi trong sự sáng của Ngài. Gia đình của chúng con sẽ đi trong sự sáng của Ngài. Xin sự sáng của Ngài là sự sáng lớn chiếu rọi vào trong gia đình chúng con, chiếu rọi vào trong hoàn cảnh của chúng con, chiếu rọi vào tấm lòng của chúng con, chữa lành những tổn thương, chữa lành những quá khứ đau buồn của chúng con, và đem sự sáng, đem sự sống mới của Ngài vào cho chúng con ngay trong giờ phút này. Chúng con mở lòng ra và tiếp nhận điều đó ở trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bài hôm nay chúng ta học, quý vị thấy cái bố cục rất là ngắn. Nhưng mà tôi soạn thì nó sẽ dài hơn, và chúng ta đi đến đâu thì chúng ta sẽ cầu nguyện đến đó, chúng ta giải quyết đến đó, và chúng ta cậy ơn Chúa để khi chúng ta biết những điều này thì ngay trong giờ phút này, khi quý vị biết lẽ thật, Chúa sẽ thật sự buông tha quý vị vì những cái điều chúng ta đã vấp phạm. Và trong những ngày này tôi cũng cầu nguyện rất là nhiều, tôi nói: Chúa ơi, con cầu xin Chúa hành động trong con về lời của Ngài, và lời của Chúa hành động trong những kẻ có lòng tin. Tôi tin là tất cả những người có mặt trên đường dây là những người mong muốn được cứu cái linh hồn của mình, cái tâm linh chúng ta được cứu rồi, nhưng mà cái phần hồn của chúng là tâm trí, ý chí và tình cảm của chúng ta đối diện với nhiều cái sự khó khăn trong cái lĩnh vực này. Cho nên giờ lời của Ngài xin Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi điều đó và ban cho chúng ta sự sống mới ở trong Chúa Giêsu Christ. Và trong tuần lễ tới, ngày lễ tạ ơn thì chúng ta chỉ được ăn gà tây, mà chúng ta sẽ có nhiều điều chúng ta tạ ơn Chúa vì cái sự sống của Chúa, sự tươi mới của Chúa, sự bứt phá của Ngài bắt đầu hành động trong chúng ta. Và xin Chúa giúp đỡ lời của Ngài trong giờ phút này. Ở trong câu gốc, tôi dùng cái câu gốc là trong Galati đoạn 3 câu 13, Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép rằng, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Cậy đức tin thì chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh hứa cho, và ở Ngài ở đâu thì ở đó có sự tự do. Cho nên Chúa đã cứu chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp. Vì cớ chúng ta, phần sau chúng ta sẽ coi về cái sự định tội của luật pháp. Nhưng bây giờ chúng ta không còn là những người ở dưới luật pháp. Chúa là đấng bẻ gãy những cái luật pháp, hay là Ngài chịu thay cho chúng ta để cho cái sự trọn vẹn của Ngài ở trong chúng ta khi chúng ta có Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Trời đã chất hết sự rủa sả đó trên thân thể của Đức Chúa Giêsu để giải phóng chúng ta ra khỏi sự rủa sả. Cho nên không có một con người nào mà được tin nhận Chúa Giêsu mà còn ở trong sự rủa sả. Nhiều khi chúng ta không biết, cho nên chúng ta ở trong sự rủa sả. Nhưng mà giờ phút này chúng ta sẽ biết và chúng ta sẽ bẻ gãy những cái điều đó và chúng ta bước đi trong sự tự do. Bây giờ cái thứ nhất, cái lý do mà chúng ta bị rủa sả. Bây giờ quý vị nhớ có ai mà có dây an toàn ở seat belt đó thì quý vị seat belt lại nha. Tại vì những cái bài này là sẽ đụng rồi nha quý vị. Mà quý vị ơi, quý vị mà đụng á thì chúng ta cậy ơn Chúa để thay đổi. Tôi không lên án bất cứ người nào, tôi không chỉ trích bất cứ người nào, tôi cũng không định tội bất cứ người nào. Nhưng mà đây là những cái bài mà tôi đã dính và Chúa đã cứu tôi ra khỏi điều đó. Cho nên tôi cậy ơn Chúa, tôi chia sẻ lại cho quý vị. Còn quý vị nhận hay không, đó là quyền của quý vị. Mà tôi tin là quý vị nhận, tại vì những người mà lên cùng học lời Chúa trong giờ phút này là những người rất là khao khát để làm theo lời Đức Chúa Trời. Tôi cảm nhận được điều đó. Cái điều mà chúng ta bị gây cái sự rủa sả nhất là cái lưỡi của chúng ta. Vì cái lưỡi của chúng ta đó, chúng ta bị rủa môi miệng của mình. Và khi cái miệng của chúng ta khóa tất cả mọi phước hạnh của Chúa. Mà người Việt Nam nói là cái miệng nó hại cái thân. Đó. Rồi có người họ nói là thần khẩu buộc sát phàm. Người ta nói cái miệng giống như là cái thần, người ta gọi là thần khẩu buộc sát phàm. Cho nên những cái lời của mình nói đó, nó tự hại lấy mình. Một lần kia tôi về Việt Nam và tôi cầu nguyện với Chúa rất là nhiều. Và tôi nghĩ quý vị có nghe cái điều này qua một cái CD nào đó mà tôi đã chia sẻ. Tôi cầu nguyện với Chúa, tôi hỏi Chúa ơi, tại sao người Việt Nam khổ quá? Nhiều gia đình tôi thấy rất là thương, tôi không biết phải làm thế nào, tôi cầu nguyện với Chúa. Và sau tôi cầu nguyện rất là nhiều, Chúa mới bày tỏ cho tôi là, tôi hỏi Chúa là tại sao người Việt Nam bị như vậy, Chúa mới nói tôi là tại cái miệng của họ. Tôi mới hỏi, cái miệng của họ là sao Chúa? Chúa nói là tại cái miệng của họ, họ rủa sả chính quyền, họ rủa sả hội thánh, họ rủa sả gia đình, họ rủa sả bản thân của họ. Cho nên họ tự khóa hết tất cả những ơn phước mà ta muốn ban cho họ. Bây giờ dựa trên lời của Đức Chúa Trời ở trong Châm Ngôn đoạn 18, câu 20-21. Một người sẽ được no nê bông trái của miệng mình, huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ. Cho nên chúng ta thấy ở đây, Kinh Thánh nói gì? Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình. Những cái lời của mình nói đó, mình sẽ hưởng được cái điều đó. Và ở trong câu 21 của Châm Ngôn đoạn 18, sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Ái mộ là gì? Yêu thích nó. Cho nên mình nói ra cái điều gì, mình hưởng được cái điều đó. Tại mình gieo thì mình sẽ gặt. Và câu Kinh Thánh Chúa nói là hễ trời đất còn á thì sự gieo sự gặt vẫn còn. Gieo giống chi là gặt trong nấy. Cho nên khi những cái lời đó đó chúng ta được hưởng và cái sự sống sự chết nó nằm ở trong cái lưỡi của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 13, vì chúng tôi có đồng một lòng tin y như lời Kinh Thánh rằng ta đã tin, cho nên ta nói. Cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên chúng tôi mới nói. Nhiều khi chúng ta nói, ủa, tôi đâu có tin gì đâu, tôi chẳng qua là nói chơi thôi mà. Chút nữa phần sau chúng ta sẽ giải quyết cái đó. Nhưng mà thường những cái gì chúng ta nói ra, thì chúng ta sẽ hưởng được cái đó. Ở trong ngôn đoạn 14 câu 23, trong các thứ công việc đều có ích lợi, nhưng miệng nói nhiều dẫn đến sự thiếu thốn. Có người nào vi phạm cái câu Kinh Thánh này không? Miệng nói nhiều. À, tôi đưa tay trước, tôi là người nói nhiều, phải không ạ? À, cho nên ở đây Kinh Thánh là trong các thứ công việc đều có ích lợi, nhưng mà miệng nói nhiều dẫn đến sự thiếu thốn. Ngay cả chúng ta nói về Chúa mà chúng ta nói nhiều quá, người ta cũng chán Chúa của mình luôn. Người ta cũng tránh xa mình luôn. Cho nên ở đây, trước đây á, quý vị biết là tôi không có nói chuyện ba lát ba xàm, tôi chỉ nói về Chúa thôi, mà tôi nói nhiều quá, cho nên đâm ra những người đó họ nghe có họ ngán và thấy họ tránh. Chúa mới dạy tôi điều đó, và tôi cảm ơn Chúa là tôi học tập điều đó, và tôi thay đổi điều đó. Khi nào Chúa muốn tôi nói thì tôi nói, còn nếu không thì tôi làm thinh. Và quý vị biết khi mà cái người mà nói nhiều á, làm thinh rất là khó. Tôi không biết quý vị ha, chắc quý vị là không sao phải không ạ? Nhưng mà khi mà mình mà nói nhiều mà bắt mình làm thinh á, thì là một cái điều vô cùng là khó. Nhưng không có gì là khó cả cho Chúa, và Chúa đã giúp tôi. Thì bây giờ có những lúc tôi có thể ngồi 1-2 tiếng đồng hồ bên cạnh một người, mà nếu không cần thiết nói, Chúa có thể giúp tôi yên lặng. Còn hồi xưa là tôi kiếm cách tôi làm bạn, kiếm cách tôi nói về Chúa cho họ. Nhưng mà mình nói mà không có cái sự dẫn dắt của Chúa, hoặc là mình nói nhiều quá thì đâm ra đó, nó phản tác dụng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, ai là người nói nhiều, hoặc là tôi thì tôi xin Chúa giúp đỡ ha, còn chắc là không có người nào nói nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta có nói nhiều thì xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta cậy ơn Chúa, loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Và trong ngôn đoạn 10 câu 19, hễ lắm lời, vi phạm nào thiếu. Những cái câu này không có trong cái bài bố cục của quý vị. Cái này là những cái để tôi thêm vào. Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Quý vị thấy không? Chúa nói mình cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Nhưng mà hễ lắm lời, vi phạm nào thiếu. Khi chúng ta nói nhiều quá đó, chắc chắn có cái sự vi phạm. Và khi mà quý vị nói nhiều, quý vị không có nghe. Cái người mà họ thích nói, họ không có thích nghe. Họ thích người ta nghe mình nói, mà mình không thích nghe người ta nói. Nhưng mà ở đó là không tốt, không đúng. Vì khi cái sự thông công, có nghĩa là đôi bên nói qua, nói lại với nhau để chia sẻ, để khích lệ lẫn nhau. Còn tôi nghĩ đó, tôi không dám nói quý vị nhà, tôi nghĩ đó, người nào nghĩ mình biết nhiều á, nói nhiều. Nhưng mà khi người nào thật sự biết nhiều, họ bắt đầu nói ít. Hồi xưa tôi rơi trong tình trạng này, vì cái Chúa dạy tôi nhiều điều quá, cho nên tôi nghĩ tôi biết nhiều thứ lắm. Tôi biết những điều Chúa dạy, cho nên tôi thích chia sẻ cho người khác. Nhưng mà thiếu cái sự cầu nguyện hay thiếu sự dẫn dắt của Chúa thì chúng ta sẽ làm phiền người khác bởi cái sự nói nhiều của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không rơi trong tình trạng này nữa. Ở trong Truyền Đạo đoạn 10 câu 14, kẻ ngu muội hay nói nhiều lời. Này Chúa nói nha, chứ không phải là tôi nói, là tôi khích bác quý vị đâu. Kẻ ngu muội hay nói nhiều lời. Cái người khôn ngoan đó, họ lắng nghe, họ quan sát. Nhưng mà cái người nói nhiều, họ chỉ tập trung họ nói thôi, chứ họ không có lắng nghe, thì họ mất rất là nhiều điều. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người được chuẩn bị để hầu việc Đức Chúa Trời. Quý vị biết, tôi tin rằng Chúa sẽ có một cơn phấn hưng trên toàn cầu. Và Ngài đang chuẩn bị chúng ta là những con người chịu học tập, chịu lắng nghe. Cái người mà muốn nói là cái người rất là khó để vâng phục. Vì họ thích nói, họ thích lãnh đạo. Nhưng mà cái người họ ít nói thì họ bắt đầu họ lắng nghe. Mặc dù có những cái họ biết nhưng mà họ vẫn yên lặng. Thì ở đây chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta để chúng ta giải quyết cái phần này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 33, hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu. Vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn lục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Và ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mình đã nói. Quý vị thấy chưa? Vì bởi lời nói mà người được xưng công bình, cũng bởi lời nói mà người bị phạt. Bây giờ có mấy thầy thông giáo và người Pharisee thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có một dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 33, Chúa nói về cái trong lòng mình nó đầy dẫy, miệng mình nói ra. Và khi những người mà quý vị họ nói là: Không, tôi nói vậy chứ tôi không phải ý như vậy, tôi đâu có ghét gì ai đâu, chẳng qua là tôi nói vậy thôi. Nhưng mà dựa trên lời của Đức Chúa Trời thì Chúa nói là trong lòng đầy dẫy, miệng nói ra. Ví dụ chúng ta không vui, bảo đảm không trước thì sau chúng ta cũng sẽ nói cái điều đó ra. Nhiều người họ cố giữ, họ giữ với điều kiện là họ tới họ nói say hello, chào một cái là phải đi liền. Nếu mà ở đó chúng ta có thì giờ chúng ta nói chuyện khai thác họ thì chúng ta sẽ thấy bắt đầu nó lôi những cái dây, nghĩa là nó ra rất là dài với những cái nan đề trong đời sống của họ. Vì sao? Nó ở trong lòng của chúng ta đó. Và ở đây chúng ta thấy khi mà cái dân Chúa nói rằng là miệng đầy dẫy, lòng đầy dẫy miệng nói ra, và nó sẽ chứng minh cho ta biết là cái cây đó là tốt hay là không tốt. Quý vị cứ nhìn cái lời nói của họ đó, quý vị sẽ nhìn thấy được ở trong lòng của họ. Có nhiều người thì họ rất là khôn ngoan, họ che giấu, nhưng mà như thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được điều đó với sự bày tỏ của Chúa. Và ở đây khi mà những người này họ xin dấu lạ, cái nghĩa là Chúa nói là Chúa muốn họ giải quyết cái điều đó, là những cái điều mà trong lòng của họ, họ không quan tâm cái điều đó, họ muốn xin dấu lạ, thì Chúa nói là không, Chúa gọi họ là những kẻ hung ác gian dâm này. À, cho nên Chúa không có muốn chúng ta chỉ mong Chúa làm phép lạ, mong Chúa để đổ ơn phước, mong Chúa để sức dầu, mong Chúa để phấn hưng. Nhưng mà cái điều ở đây bữa giờ phút này Chúa muốn chúng ta giải quyết những cái điều trong lòng của chúng ta. Nếu có cái điều gì đó tổn thương trong lòng của chúng ta, giờ phút này chúng ta quăng nó ra khỏi đời sống của chúng ta. À, và chúng ta tập để nói những cái lời lành, những cái lời sống. Quý vị thấy có nhiều khi cái người Việt Nam của mình nói những cái lời tiêu cực mà chúng ta không biết. À, hồi xưa đó, tôi nghe người ta nói như thế này: à, số vật nghèo trèo núi lặn non, tránh cho khỏi cực, cực vẫn còn theo sau. Nghĩa là có những cái họ cảm thấy rất là tiêu cực trong đời sống của họ, họ không có thoát được. À, nhưng mà chúng ta sẽ học biết được những cái điều để chúng ta bắt đầu nói sự sống cho chúng ta. Có một cái ông ở bên Mã Lai, tôi gặp ổng. Và tôi không gặp ông, mà tôi gặp một người họ làm chứng lại là ông bị đau. Và bao nhiêu người cầu nguyện cho ông, ông rất là đau đớn. Không ai cầu nguyện cho ông được chữa lành được. Thì bắt đầu ông có một quyết định. Ai hỏi ông khỏe không, thì ông nói là I am blessed and increased. Cứ nghĩa là tôi được phước và tôi được tăng thêm. Thì 3 năm ông công bố điều đó. Ai hỏi ông á, ông công bố điều đó, ông nói điều đó. Và quý vị biết 3 năm Chúa đem ông ra khỏi sự đau đớn và Chúa ban phước cho ông một cách rất là dư dật. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để có cái lời nói nào, môi miệng của chúng ta dùng sai trật, thì xin Chúa tha thứ cho chúng ta ngay giờ phút này. Và xin quý vị cầu nguyện theo tôi. Nhân danh Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ cho những lời nói sai trật của con, những lời tiêu cực, những lời không đẹp lòng Chúa. Xin huyết của Ngài rửa sạch con và xin Chúa thay đổi con ngay trong giờ phút này, thay đổi môi miệng của con để lời nói của con đẹp lòng Ngài, sự suy gẫm của con đẹp lòng Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu, mọi lời nói tiêu cực, mọi lời nói rủa xả từ môi miệng của con bị bẻ gãy trong giờ phút này. Và con công bố sự tự do của Chúa Giêsu. Và tất cả những lời nói nào con nghịch lại với anh em con, cay đắng, không tha thứ, xin Chúa rửa sạch con bởi huyết của Chúa Giêsu. Con công bố sự phước hạnh của Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Đó là cái quyền của lưỡi. Cho nên chúng ta học biết, chúng ta cẩn thận cái lưỡi của chúng ta. Và khi mà các môn đồ đầu tiên á, điều đầu tiên mà Thánh Linh Ngài đến là Ngài ban cho họ cái lưỡi bằng lửa. Và trong cái thánh nói rằng là họ nói lên những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ở trong công vụ đoạn 2 câu 11, cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Cơ-rết và A-rạp nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Cho nên khi Đức Thánh Linh Ngài giáng xuống, Ngài ban cho họ cái lưỡi bằng lửa để làm chi? Để nói ra sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là cái cách để giải quyết cái phần lưỡi của ta. Hãy tập nói lên sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ở trong Gia Cơ đó, nói đoạn 1 câu 26, đây là lời cảnh báo của Chúa. Nhiều bằng có ai tưởng mình là tín đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tín đạo của người hạng ấy là vô ích. Cái nghĩa là Chúa muốn chúng ta là những người tin lời của Ngài, bước đi theo lời của Ngài, chúng ta phải giữ cái miệng của mình. Cầm giữ cái nghĩa là mình nắm nó, cai trị nó, đừng để nó cai trị mình. Chúng ta đã học về cái vấn đề xác thịt đó, nhiều khi trong lòng của chúng ta, cái điều chúng ta muốn làm và những cái lời điều đó nó nghịch lại với đời sống của chúng ta. Và quý vị thấy có nhiều khi chúng ta nói những cái điều mà Chúa không đẹp lòng để làm chi? Để ma quỷ nó muốn chúng ta làm những điều đó và chúng ta bị mất phước. Cho nên Chúa thì không muốn, Chúa muốn chúng ta tập là con cái của Chúa, chúng ta là những công chúa và hoàng tử của Đức Chúa Trời. Cho nên hãy tập nói về vua của mình, hãy nói về cha của mình, hãy nói về vương quốc của Ngài, thì bắt đầu vương quốc của Ngài sẽ xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Cái thứ hai, cái phần nữa đó là hồi nãy thầy chúng ta nói về quyền của lưỡi phải không? Bị rủa xả là bởi môi miệng. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái vấn đề lầm bầm. Tôi không biết ở trong quý vị có ai có lầm bầm không ạ? Và chúng ta đã thấy cái bài học đoạn 14. Khi mà dân Sien á, Chúa đưa họ vào trong nơi phước hạnh. Và khi họ, Chúa nói họ là phải vào trong Canaan để đánh và chiếm lấy. Thì sau đó 12 thám tử đã được sai đi. 10 người về báo cáo sự thật. 2 người về báo cáo bằng đức tin. Nhưng mà dân Sen họ không nghe bằng đức tin, mà họ muốn nghe sự thật. Có hai điều chúng ta đối diện, đó là sự thật và lẽ thật. Cho nên chúng ta chọn để nói theo sự thật là the fact. Nhưng mà nếu chúng ta nói theo lẽ thật đó là the truth. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ chọn là chúng ta nói cái nào. Vì nhiều khi chúng ta sẽ rơi trong tình trạng giống như dân Sen. Họ không biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên họ lầm bầm về điều mà Chúa muốn họ đối diện. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta rất là, khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu rồi, là Chúa đã có một cái chương trình tốt trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà Ngài muốn dẫn chúng ta trải qua những đồng vắng, trải qua đối diện với những kẻ thù. Để chi? Để Ngài muốn cho chúng ta mạnh mẽ. Ngài tập cho chúng ta chiến trận. Cho nên ông David cũng nói là Ngài tập tay tôi, ngón tay tôi tranh đấu, tay tôi có thể dương nổi cung đồng. Chúa muốn cho chúng ta là những người mạnh mẽ, những người được kinh nghiệm chiến trận và kinh nghiệm được sự đắc thắng, vì biết rằng Chúa đang ở với mình. Dân Israel họ quên một điều là Chúa đang ở giữa họ. Và chúng ta cũng rất là dễ, Chúa đang cùng với chúng ta, làm việc với chúng ta. Chúa đang ở trong gia đình của chúng ta, Chúa đang ở trong lòng của chúng ta. Vì danh là Emmanuel, cái nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nhưng mà dân Israel họ quên mất cái điều đó. Cho nên khi mà họ đối diện với cái sự khó khăn, họ nghe những cái thông tin nào là thành to lớn, nào là người to lớn, nào là kẻ thù ở khắp mọi nơi, thì lòng của họ bắt đầu chán nản. Lòng của họ bắt đầu sợ hãi. Họ bắt đầu họ lầm bầm. Họ nói những cái điều tiêu cực, họ nghịch lại với đầy tớ của Đức Chúa Trời. Họ nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời, và họ nói là bây giờ thà họ chết trong đồng mắng hoặc là trở lại Ai Cập, chứ còn không có muốn để tiến vào đất hứa, vì họ cảm nhận như là họ sẽ bị phân thay bởi kẻ thù. Nhưng mà Chúa hứa với họ là rằng là Ngài sai thiên sứ của Ngài đi với họ. Quý vị ơi, ngày hôm nay cũng vậy, thiên sứ của Ngài đang sẵn sàng phục vụ chúng ta. Nếu chúng ta biết những cái điều đó thì cuộc đời chúng ta sẽ được thay đổi. Và ở đây chúng ta thấy chỉ có hai người là Giuse và Caleb được vào trong xứ. Nếu quý vị muốn nghe cái bài này rõ hơn, quý vị hãy nghe cái bài mà vào đất hứa đã có sẵn trong cái CD hoặc là ở trong mạng Internet. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái thái độ của dân Sen á làm ngăn trở cái chương trình của Chúa dành cho họ. Những cái lời lầm bầm của họ đó làm ngăn trở cái sự tiến vào đất hứa của họ, làm ngăn trở những cái phước hạnh của họ. Và khi mà họ lầm bầm như vậy đó, không những họ làm mà họ còn muốn là ném đá đầy tớ của Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy có nhiều khi mà chúng ta ở trong cái sự sợ hãi đó, hay là ở trong cái sự khó khăn á, chúng ta rất là dễ làm bầm. Xin Chúa giúp cho chúng ta bài học giờ phút này, để chúng ta không rơi trong tình trạng giống như dân Israel, vì ý muốn của Đức Chúa Trời luôn luôn là tốt cho chúng ta. Và nếu chúng ta biết ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ ra khỏi đó và tiến vào đất hứa một cách rất là nhanh chóng. Và ở đây, ở trong cái câu 27, Chúa nói như thế này, 26, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn mà rằng, ta sẽ chịu hội chúng hung dữ này hay lầm bầm cùng ta cho đến chừng nào. Ta đã nghe lời lầm bầm của dân Israel oán trách ta. Hãy nói với dân chúng, Đức Giê-hô-va nói rằng, ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Nhưng thấy các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng. Các ngươi mà người ta đã tu bộ, hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ 20 tuổi sắp lên là những kẻ đã lầm bầm cùng ta, thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi, ngoại trừ Caleb con trai của Jephune và Yose con trai của Nun. Khi họ lầm bầm, họ oán trách, họ nghịch lại với Chúa và họ nghịch lại với đệ tớ của Chúa, thì Chúa nói rằng là họ, Chúa nghe. Quý vị ơi, từng lời nói của chúng ta Chúa đều nghe hết. Và vì cớ chúng ta lầm bầm, cho nên Chúa nghe những cái điều đó và Chúa nói là Chúa đãi theo điều chúng ta nói. Có rất là nhiều người nói những cái lời tiêu cực, oán trách Chúa. Chúa ơi, tại sao Chúa không nhậm lời con? Tại sao Chúa không ban phước cho con? Tại sao Chúa không chữa lành cho con? Tại sao? Rất là nhiều tại sao. Đó. Cho nên chúng ta rất là dễ than phiền. Không có gì sai nếu chúng ta hỏi Chúa ơi, tại sao, xin Chúa chỉ cho con. Chúa sẵn sàng chỉ cho chúng ta. Nhưng mà cái tại sao của chúng ta không phải là xin Chúa chỉ, mà là bực mình Chúa. Oán trách Chúa, oán trách người khác. Tại cái ông mục sư đó, tại cái bà mục sư đó, tại cái người đó, tại hết. Còn mình không có gì hết. Đó. Nhưng mà những cái lời đó là những cái điều mà Chúa không đẹp lòng. Và đây nói là 20 tuổi sắp lên là những kẻ đã lầm bầm. Người nào biết lầm bầm, người đó không được vào đất hứa trong thời điểm bây giờ. Thì bây giờ đối với chúng ta, ứng dụng vào đời sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta là những người nào mở miệng ra lầm bầm, là chúng ta đóng những cái bức hạnh của Chúa lại. Có nhiều người nói, ôi tôi thấy tôi cũng kinh tế, tôi vẫn bình thường, tôi thấy đâu có gì đâu. Quý vị nhìn về đời sống tâm linh của mình đi, nhìn đời sống con cái của mình đi, nhìn đời sống chức vụ của mình đi. Chúng ta sẽ thấy được cái điều và nói, xin Chúa giúp con, xin Chúa dạy cho con biết để giải cứu con ra khỏi cái linh lầm bầm. Lầm bầm chỉ là xác thịt. Nhiều khi chúng ta không biết, nên chúng ta đổ lỗi cho ma quỷ hết. Ma quỷ nó khiến tôi lầm bầm, ma quỷ nó biểu tôi làm này kìa. Không, chúng ta sẽ học và chúng ta thấy rằng Chúa cho chúng ta có quyền. Xác thịt chúng ta ưa muốn những cái điều mà chúng ta trong lòng của chúng ta đó muốn cho chúng ta nói và chúng ta chiều theo cái xác thịt của chúng ta. Mà chúng ta đổ lỗi cho ma quỷ, cho nên chúng ta đuổi hoài nó đâu có đi, vì nó đâu có làm đâu mà nó đi. Ma quỷ, nếu mà quý vị nghe ma quỷ nó nói, ma quỷ nó là tao đâu có làm, người làm hết mà, tao đâu cần làm đâu. Đó. Cho nên nhiều khi chúng ta làm mà chúng ta đổ lỗi cho ma quỷ. Đó. Thì xin Chúa cho chúng ta biết những cái điều chúng ta làm bằng xác thịt thì phải giải quyết xác thịt. Mà những cái gì đến từ ma quỷ thì chúng ta sẽ giải quyết những cái điều đó. Ma quỷ á, thật sự ra đó, nếu mà quý vị biết đó, giải quyết ma quỷ không phải vấn đề khó. Vì sao? Vì Chúa Giê-xu đã đánh bại nó rồi. Chúa Giê-xu đã lấy cái quyền ra khỏi nó rồi, ngày ban cái quyền nó cho chúng ta. Nhưng mà vì cái xác thực của chúng ta không giải quyết, mà chúng ta cứ đổ thừa cho ma quỷ, nó dễ hơn làm cái gì cơ. Nó là tại ma quỷ nó xui tôi, ma quỷ nó biểu tôi, cho nên tôi làm cái đổ thừa cho nó có xong. Nhưng mà cái điều hãy nhìn vào đời sống của chúng ta và nói rằng, Chúa ơi, bây giờ con biết rồi, con muốn được thay đổi, con không muốn sống trong tình trạng đó. Và khi mà mỗi lần mà cái miệng chúng ta nó muốn nói, cái lưỡi chúng ta nó muốn làm bầm, hãy nói không, trong danh được Chúa Giê-xu con sẽ không làm bầm, con bắt đầu con ca ngợi Chúa. Quý vị biết hồi đó có một cái anh kia, anh rất là dữ dằn. Ảnh là tướng cướp ở trong, không phải là tướng cướp mà gọi là cái gì, đầu đảng gì đó, ở trong nhà tù đó, đại bàng. Thì sau đó ảnh tin Chúa, mà tôi thì tôi đâu có biết ảnh là đại bàng hay là cái gì đâu. Cho nên khi ảnh tin Chúa thì tự nhiên cứ ban cho tôi một cái uy quyền là tôi giúp đỡ cái cặp vợ chồng này. Và khi mà ảnh á, ảnh đi ra đường á, mà ai chỉ cần nhìn ảnh thôi là ảnh tới đánh người ta. Ảnh vô tù vì cái lý do nào tôi biết, nhưng mà ảnh vào đó là thay vì người ta đánh ảnh, ảnh đánh là ảnh làm sếp luôn. Nè. Và khi nhưng mà khi ảnh ra rồi á thì bắt đầu chúng tôi giúp đỡ ảnh. Và trước đây á, mỗi lần mà ảnh giận á, ảnh hay nói những cái điều không tốt, ảnh tức, ảnh có những cái thái độ không có tốt. Nhưng mà khi ảnh có một cái quyết định là mỗi lần như vậy, ảnh nói hallelujah, Cho nên mỗi lần mà quý vị cái miệng này nó muốn làm bầm, cái miệng này nó muốn nói những cái điều không tốt, hay nó là hallelujah, con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Chúa. Và khi quý vị tập như vậy, quý vị sẽ vượt qua những cái sự khó khăn đó và Chúa sẽ cho quý vị đắc thắng. Trong câu chuyện của ông Elise, nếu mà quý vị có thời giờ quý vị đọc ở trong Elise, ở trong Các Vua thứ nhì đoạn 6, câu số 8 trở đi. Và đây câu chuyện của Elise là vua Syria giao chiến với Israel. Thì bắt đầu họ bàn nghị với nhau ở trong phòng đó, bàn nghị với các đầy tớ của mình đó. Nó là ta sẽ đóng trại nơi này, đóng trại nơi kia. Thì người của Đức Chúa Trời là ông Elise đó, ông nghe hết những cái điều đó. Quý vị thấy không, người ông Elise là tiên tri mà ông còn nghe những cái điều nói từ xa, ủa chứ Đức Chúa Trời của chúng ta. Đó. Cho nên Chúa cho ông nghe những cái điều đó và bắt đầu dân Israel tránh được cái phục binh của Syria. Tôi, quý vị có thời gian quý vị nên đọc hết cái đó để thấy cái câu chuyện rất là hay. Thì bắt đầu ổng mới hỏi rằng là trong ổng có người nào bày tỏ cái sự bí mật này ra bên ngoài không, thì người ta mới nói như thế này, đoạn 6 câu 12: một người trong những người tôi tới thưa rằng, ôi chúa tôi, chẳng có ai trong chúng tôi hết, nhưng Elise tiên tri trong Israel tỏ cho vua Israel biết các lời vua nói trong phòng ngủ mình. Vua bèn bảo rằng, hãy đi xem người ở đâu để ta sai bắt người. Có người đến thuật cho vua rằng, kìa, người ở tại Đô Thang. Vì vậy vua sai ngựa và xe và một đạo binh rất đông đến Đô Thang. Họ tới nơi lúc ban đêm và vây thành. Tôi tớ của Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa xe đang vây thành. Người nói với Elise rằng, hỡi ôi chúa, chúng ta sẽ làm sao? Elise đáp rằng, chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn Elise cầu nguyện mà rằng, Đức Sê-va ôi, xin mở mắt cả tôi tớ tôi, để nó thấy được Đức Sê-hô-va mở mắt người ra. Thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elise. Quý vị thấy không, khi chúng ta biết được rằng là đấng ở trong chúng ta đó lớn hơn kẻ ở trong thế gian, thì chúng ta sẽ không nói tiêu cực. Ông đầy tớ của ông Elise, ông thấy là ông kinh hoàng liền. Nhưng mà ông Elise, ông biết rằng Chúa đang ở với mình. Cho nên ngay trong giờ phút này, xin Chúa Thánh Linh vận hành trong chúng ta để cho chúng ta biết rằng Chúa đang ở với chúng ta và người ở với chúng ta đông hơn ở với chúng nó. Có nghĩa là chúng nó là kẻ thù, chúng nó là những người nghịch lại với cái hoàn cảnh, bất cứ gì mà ma quỷ nó đang muốn dùng đủ thứ để tấn công. Thì chúng ta biết rằng Chúa đang ở với chúng ta và chúng ta bắt đầu ca ngợi Chúa, cảm ơn Chúa, cầu nguyện với Chúa hơn là nhìn vào cái đám đông đó, nhìn vào hoàn cảnh. Thì bắt đầu chúng ta nói từ hoàn cảnh đó. Và ở trong Văn Nhất đoạn 2 câu 14: hỡi con trẻ, ta viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng từ có lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Ở trong Dân Nhất đoạn 4 câu 4: hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi và đấng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Chúa Giê-xu đang ở trong chúng ta quý vị. Chúa của cả vũ trụ này đang ở trong cái con người nhỏ bé của chúng ta. Cho nên chúng ta, nếu chúng ta bắt đầu ca ngợi Ngài, chúng ta bắt đầu công bố về Ngài, thì cái quyền năng của Ngài bắt đầu lưu xuất ra, bắt đầu thi hành cái ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng ta và gia đình của chúng ta. Còn nếu chúng ta cứ tiếp tục nhìn hoàn cảnh giống như dân sen, giống như là đệ tớ của Elise, thì chúng ta sẽ thấy người, hoàn cảnh, những cái nan đề lớn và nhiều cho chúng ta quá. Cho nên xin Chúa thay đổi chúng ta ngay vì phút này, vì cái tâm trí của chúng ta. Khi quý vị biết Chúa là ai đó, quý vị mới ca ngợi Chúa được. Còn không biết cái nó, ôi mấy người đó họ nói vậy thôi, chứ bây giờ hoàn cảnh tôi đâu ai hiểu đâu, tôi khổ lắm, tôi rất là khó khăn, tôi ở trong bệnh tật, tôi ở trong sự thiếu thốn, tôi không có nhà, tôi không có tiền, tôi không có đủ thứ, tôi không có. Bây giờ đừng có nhìn vào sự không có nữa, hãy nhìn vào những điều mình có. Chúa ơi, con có Chúa Giê-xu. Chúa ơi, con có Đức Thánh Linh. Chúa ơi, con có Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài vì con có Ngài là con có tất cả. Cho nên xin Chúa đầy dẫy Ngài cho con và ban cái sự sống của Ngài cho con và giúp đỡ con, và con tin rằng không có việc gì là khó cho Đức Chúa Trời cả. Khi quý vị bắt đầu công bố, quý vị sẽ thấy Chúa sẽ thay đổi cái điều mà đang vây quanh quý vị. Giống như tiên tri Elise, khi những người đó vây họ, đáng lý ra họ sẽ đến họ bắt ổng, thì bây giờ ổng lại bắt họ. Chúa khiến cho tất cả trở nên mù, không thấy đường, bắt đầu ổng dẫn họ đi giống như dẫn người vậy đó. Cho nên Chúa là đấng có quyền ở trong chúng ta, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta đắc thắng và mọi cái sự quyền lực, mọi cái sự tối tăm ở dưới chân của chúng ta vì chúng ta có Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 9, cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bày rắn hủy diệt, lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Khi chúng ta lầm bầm á, là rắn nó sẽ hủy diệt và đây nó là kẻ hủy diệt. Khi chúng ta lầm bầm là chúng ta mở cửa kẻ hủy diệt. Mà quý vị biết kẻ hủy diệt là ai? Ở trong văn đoạn 10 câu 10, ma quỷ đến cướp, giết và hủy diệt, nhưng ta đến để cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Cho nên hãy công bố rằng Chúa của con là Chúa của sự sống. Ngài sống thì con sẽ sống. Ngài đấng đắc thắng, con sẽ được đắc thắng với Ngài. Và khi quý vị bắt đầu thay đổi cái cách nói của mình á, quý vị sẽ thấy được phước. Vì Chúa đang dùng những cái hoàn cảnh đó, Chúa muốn thay đổi mình, mà mình lại không muốn thay đổi, mà mình muốn Chúa thay đổi cái người trong nhà của mình, Chúa thay đổi hoàn cảnh tôi, còn con muốn thay đổi, đừng động tới con. Thì cái điều đó nó sẽ không được thực hiện. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thay đổi cái cách. Và khi mà tôi nói chuyện với một vài anh em ở đường dây điện thoại đó, cuộc đời của họ được Chúa thay đổi, họ bắt đầu công bố lời và nói những lời tích cực. Chúa bắt đầu đem cái sự sống của Chúa vào trong gia đình đó, đem cái sự sống của Chúa thay đổi chính người đó và thay đổi những người trong nhà. Nếu quý vị muốn, quý vị có thể nghe những cái lời làm chứng trong tương lai, tôi sẽ có thời giờ để quý vị nghe làm chứng. Là khi quý vị biết lẽ thật buồn thà quý vị, bất cứ một cái xiềng xích nào, bất cứ một cái gì mà gông cùng nào mà của Satan đi chăng nữa, khi bắt đầu quý vị ca ngợi Chúa là đấng toàn năng, là đấng đắc thắng, ma quỷ mọi xiềng xích nó sẽ bị tháo rời ra. Và quý vị thấy ở trong câu chuyện của ông Paulo và Sila, hai người bị ở tù, bị cầm lại, bị đánh đập rất là tang thương. Nếu nhìn hoàn cảnh đó, họ sao Chúa ơi, sao Chúa không giúp con, tại sao con khổ quá vậy nè, tại sao con bị đánh như thế này, tại sao con hầu việc Chúa, Chúa không che chở con, thiên sứ của Chúa, sao bây giờ sao Chúa không giúp con. Nhưng mà ông không làm như vậy, ông bắt đầu ông cầu nguyện, xong rồi bắt đầu hát. Và khi ông hát, ông ca ngợi Chúa thì quyền năng của Ngài rung động cái nơi đó và tất cả mọi xiềng xích tháo gỡ. Và sau đó thì Chúa đã cứu cái gia đình của cái ông mà đội trưởng để cai tù ở đó. Nhưng quý vị thấy Chúa, quý vị muốn những cái xiềng xích nó được tháo gỡ đó, đừng làm bầm nữa quý vị, mà hãy ca ngợi Chúa, hãy chúc tụng Chúa vì cái sự hiện diện của Ngài đến khi chúng ta ca ngợi Ngài. Còn mà quý vị cứ làm bầm thì cái đó là tùy quý vị đó. Nhưng mà quý vị nào thử đi coi chuyện như thế nào, thì chúng ta sẽ thấy được rằng Chúa là thành tín, Ngài sẽ làm được điều đó. Và bây giờ ở trên đó là làm bầm, bây giờ nhiều người không có làm bầm mà than phiền. Trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 13, Đức Giê-hô-va phán, các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta, nhưng các ngươi nói rằng, chúng tôi có nói gì nghịch cùng Ngài? Các ngươi có nói, người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích, chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ và bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va thì có ích lợi gì? Này, chúng ta kể kẻ kiêu ngạo là có phước, kẻ phạm sự hung ác là tấn tới, họ đã thử Đức Chúa Trời và được giải thoát. Bây giờ, những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm, và ta sẽ tiếp chúng nó như một người tiếp con trai mình hầu việc mình. Bây giờ, các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình cùng kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Chúa Trời. Quý vị thấy có nhiều khi chúng ta làm phiền Chúa, chúng ta nghịch lại với Chúa vì những cái lời than phiền của chúng ta. Theo Chúa gì đâu mà khổ quá, theo Chúa gì đâu mà mệt quá, theo Chúa gì đâu mà vất vả quá. Đó mấy người đó, họ đâu có theo đâu, họ cũng sống đâu có gì đâu, họ sống thoải mái, họ sống giàu có. Tại sao mình theo mình học đủ thứ vậy nè, cái gì Chúa cũng vậy hết, cái gì Chúa cũng xử hết, cho nên thôi không theo Chúa nữa. Thì ở đây Chúa nói, mình nói với điều như vậy thì cũng giống như ở trong Ma-la-chi nói, những cái lời đó nó nghịch lại với Chúa vì những lời than phiền của chúng ta. Và đây Chúa nói là Ngài để ý mà nghe, Chúa đang để ý, giờ tôi đang nói này, Chúa đang để ý thì nghe tôi nói cái gì. Ngay giờ phút này Chúa cũng đang để ý từng tấm lòng, coi thì chúng ta nghĩ gì về những cái điều mà chúng ta được học. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng là Chúa nghe, và ở đây nó là Chúa ghi chép mọi lời nói của những kẻ kính sợ Ngài. Còn những kẻ không kính sợ Ngài thì ai ghi? Cái đó tự quý vị suy nghĩ nha. Tôi chỉ dựa theo lời Chúa là những người mà nói mà kính sợ Chúa đang ngồi nói với nhau. Chúa ghi những cái điều đó. Và Chúa nói rằng là Ngài tiếc những cái điều đó, Ngài gọi họ là cơ nghiệp của Ngài. Chính nhiều khi chúng ta than phiền, chúng ta oán trách Ngài là chúng ta ra khỏi những cái điều mà Chúa muốn trên đời sống của chúng ta. Giống như dân Israel. Rồi một cái nữa, ở trong Lê Vi Ký đoạn 14 câu 33, Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, khi nào các ngươi sẽ vào xứ Canaan mà ta sẽ cho các ngươi làm sản nghiệp, nếu ta dán một vít móc như vít phun trong nhà nào của xứ các ngươi sẽ được làm sản nghiệp, chủ nhà đó phải đến cáo cùng các thầy tế lễ mà rằng, tôi thấy như một vít móc trong nhà. Trước khi vào khám vết móc đó, thầy tế lễ phải truyền họ đem đồ đạc trong nhà ra hết, hầu cho khỏi bị lây ô uế. Sau giờ xong, thầy tế lễ sẽ vào đặng khám nhà. Người sẽ xem vết đó, nếu nó ở nơi vách có lỗ màu xanh xanh hoặc đỏ, bộ sâu hơn vách, thì thầy tế lễ phải đi đến ngoài cửa, niêm nhà lại trong 7 ngày. Ngày thứ 7, thầy tế lễ sẽ trở lại. Nếu thấy vít ăn lan ra trên vách nhà thì phải truyền gỡ mấy cục đá bị vít lây liền ra ngoài thành trong một nơi dơ giấy. Đoạn biểu người ta cạo trong nhà và chung quanh nhà và hốt bỏ bụi cạo đó ra ngoài thành trong một nơi dơ giấy, rồi lấy đá khác tráng vào chỗ đá cũ và đem hồ mới tô lại khắp nhà. Nhưng nếu sau khi đã gỡ mấy cục đá cạo nhà và tô lại, vít đó trở lại lỡ trong nhà thì thầy tế lễ phải đến khám nữa. Nếu thấy ăn lan ra, ấy là một vít phun ăn ruồng trong nhà, nhà đã bị ô uế, vậy họ phải phá nhà đi, đá, gỗ và hồ, rồi đem đồ hết thảy ngoài thành trong một nơi dơ giấy. Khi dân Sen họ đi vào trong đất hứa Chúa dặn trước họ, khi họ vào ở cái nhà nào mà tự nhiên có những cái vết phun á, những cái vết đó bắt đầu nó xuất hiện, thì phải đi báo với các thầy tế lễ. Và khi mà đi báo với các thầy tế lễ thì thầy tế lễ khám qua cái quá trình chúng ta thấy thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, sau đó thì phải phá nhà đi. Vì cớ dân Canaan á hay có giống như người Việt Nam của chúng ta đó, là cái nhà mà những cái nhà ấy họ có ếm chú hay là họ chôn những cái vị thần của họ ở dưới cái nền nhà đó hay là chỗ nơi nào đó hoặc là trên nóc nhà, giống như là những người mà không tin Chúa họ làm. Thì khi mà Chúa giáng xuống đó những cái vết móc để báo động cho cái nhà đó biết thì những thầy tế lễ sẽ đến khám, và nếu mà thấy nó vẫn càng ngày càng tiếp tục thì sẽ giải quyết cái nhà đó luôn. Ở đây chúng ta học gì trong vấn đề ứng dụng đời sống tâm linh? Quý vị thấy khi mà người ngoại bang đó họ bỏ những cái lời rủa sả, họ bỏ những cái hình tượng của họ để họ rủa sả những cái người nào đến trong cái căn nhà đó mà sống trong căn nhà đó, thì ngày hôm nay á có những người rơi trong tình trạng đó. Có những cái nhà đó, quý vị biết không, có khi ma quỷ nó xuất hiện hay là những cái điều đó vì sao? Vì nhiều khi cái chủ nhà trước đó, họ có những cái liên quan đến thế giới tối tăm. Thì bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta nhân danh Chúa Giê-xu, xin huyết của Ngài bao phủ, tẩy rửa, và chúng ta công bố truyền lệnh những cái sự tối tăm nó phải lui ra khỏi căn nhà đó. Nhưng bây giờ nếu cái nhà đó nó bị ô uế, gọi là nhà nó bị ô uế, thì bây giờ cái nhà nó ô uế không phải do những cái hình tượng hay là không phải do những cái lời ếm chú của những cái người chủ nhà trước, mà là do những cái lời nói của mình. Nhiều khi quý vị đem những cái lời nói đó khai phóng ở trong nhà của mình, nói cay đắng, nói tục tiểu, chửi nhau, giận nhau, thì những cái lời đó giống như là được khai phóng ra, khiến cho cái nhà đã bị rủa sả, khiến cho cái nhà đã bị uế. Và trong lòng quý vị có gì quý vị nói ra, mà nhiều người đem những cái chuyện hội thánh là về trút hết cho những người trong nhà. Cho nên có nhiều người trong nhà họ thấy hội thánh họ sợ, đâu dám tin Chúa. Nhiều khi gia đình chúng ta không tin Chúa là vì cớ cái miệng của chúng ta. Rồi nhiều khi chuyện của những người khác chết ở đâu hay cái gì là vội vàng chạy về báo tin. Ô, hôm nay có người chết, hôm nay có những chuyện này, chúng ta vội vàng báo tin. Nhưng mà chúng ta biết cái điều này để xin Chúa tẩy rửa căn nhà chúng ta, xin huyết của Ngài tẩy rửa căn nhà của chúng ta, xin sự sức của Ngài trong căn nhà chúng ta, bắt đầu công bố lời Chúa. Quý vị công bố lời Chúa bao nhiêu thì quý vị làm sạch cái không khí ở trong nhà của mình, bắt đầu mở những cái bài hát ca ngợi Chúa trong nhà của mình, mở lời của Chúa trong nhà của mình, để cái nhà đó có cái sự hiện diện của Chúa, không khí nó được tẩy sạch. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta chấm dứt những cái lời nói tiêu cực, những cái lời nói rủa sả, những cái lời mang rác đến À, người ta xả ngoài đó bắt đầu mình mang về nhà của chúng ta. À, cho nên quý vị hồi trước tôi có nói là cái chữ mà rải rác đó, rải rác là ở nơi này nơi khác, cái nghĩa là mỗi nơi, nhưng mà chúng ta là người rải rác là đem rác đi rải hết, chúng ta rải ở nhà rồi bắt đầu cái chúng ta thấy chưa có được ổn mới chúng ta bắt phone lên, chúng ta gọi, chúng ta đi rải chỗ khác đó. Cho nên kể từ giờ phút này những cái rác đến nó phải được chấm dứt. Khi quý vị chấm dứt đó, thì bắt đầu có sự sống của Chúa, sự phước hạnh của Chúa nó tràn vào nhà của chúng ta, và chúng ta công bố nhà chúng ta sẽ tin Chúa, con cái của chúng ta tin Chúa. Và tôi có làm cái bài công bố cho con cái đó, quý vị coi cái khúc nào quý vị có thể sử dụng được, hãy công bố cho con cái của mình, hãy công bố cho chồng của mình, hãy công bố cho những người thân của mình. Tôi bảo đảm quý vị dựa trên lời của Đức Chúa Trời, điều đó sẽ được thực hiện, gia đình quý vị sẽ được cứu, quý vị sẽ được chữa lành, quý vị sẽ được Chúa ban phước theo lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 5, chớ nói lời tục tiểu, chớ diễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ Chúa thì hơn. Quý vị thấy có nhiều khi chúng ta được Chúa giải cứu rồi chúng ta không nói tục tiểu, nhưng mà chúng ta diễu cợt, chúng ta giả ngộ tầm phào, nói chơi, nói ba láp, ba sàm. Và đây ông Phaolô nói là chúng ta, đó là những điều không xứng đáng. Quý vị có những người họ rất được ơn, à, nhưng mà họ hay diễu cợt, họ nói những cái không đáng, tự nhiên họ làm giảm đi cái sự sức dầu của Chúa trên đời sống của họ. Quý vị có biết là ma quỷ ăn cắp cái sự sức dầu bằng cách nào không? Ăn cắp bằng cái môi miệng của chúng ta. Quý vị không tin đi, mới đi dự đại hội đó, hay là mới học một bài kinh thánh, được phước, được ơn á, quý vị vừa mới nhận xong, quý vị ngồi bắt đầu nói hành, nói xấu người khác, quý vị thấy cái sự sức dầu bắt đầu giảm đi, cái năng lực ở trong lòng mình tự nhiên nó giảm, nó giảm, nó giảm, nó giảm, nó giảm. Cho nên ma quỷ nó ăn cắp cái sự sức dầu khi chúng ta để cho nó ăn cắp. Nó không có quyền. Đã ăn cắp thì đâu có ai mà gọi là có quyền đâu. Cho nên như mình mở cửa ra, mình cho nó thì nó có cơ hội để nó làm điều đó. Cho nên xin Chúa giữ môi miệng của mình, nhất là khi Chúa cho chúng ta có những cái sự phước hạnh, hãy giữ trong lòng của chúng ta. Ở trong Truyền Đạo đoạn 10 câu 1, con ruồi chết làm cho thúi dầu thơm của thợ hòa hương cũng vậy. Một chút điên dại làm nhẹ danh một người khôn ngoan sang trọng. Quý vị thấy không? Nhiều khi mình chỉ giỡn cợt, mình nói những cái điều không xứng đáng đó, lại đây kinh thánh là làm nhẹ danh của người khôn ngoan sang trọng. Nói vậy là mình đừng có nói chơi hả? Có, mình nói cho vui, nhưng mà phải cẩn thận về cái lời nói của mình. Nói để đem sự khích lệ, nói để đem cho người ta có niềm vui. À, có nhiều người họ nói đó mà khi suy nghĩ rất là đau, họ giỡn rất là đau khi những cái lời giỡn của họ. À, mà Chúa thì không muốn chúng ta là những người như vậy. Chúng ta những cái lời gây dựng, những cái lời chúc phước thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ để phút chúng ta cầu nguyện với cái điều này ha. Chúng ta đi đến đâu chúng ta giải quyết cái điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Xin Chúa tha thứ cho những cái lời nói lầm bầm của chúng ta, những cái lời nói than phiền của chúng ta, những cái lời nói giỡn cợt, vô bổ của chúng ta. À, bây giờ chúng ta cầu nguyện với điều đó. Chúng ta nói lại Chúa Giê-xu. Xin Chúa tha tội cho con. Vì con đã nói nhiều điều nghịch với Chúa và với linh hồn của con. Bây giờ con xin sự tha thứ của Chúa và nhân danh Chúa Giê-xu, mọi lời lầm bầm, mọi lời than phiền, mọi lời rủa sả, mọi lời tầm phào được Chúa tha thứ, và nhân danh Đức Chúa Giê-xu con công bố bẻ gãy những điều đó, và con công bố là môi miệng của con là môi miệng của Chúa, con sẽ nói lên sự cao trọng của Đức Chúa Trời trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúng ta sẽ thấy là quyền của lưỡi nè, thì trong đó có là môi miệng của chúng ta, rủa sả, rồi nói những lời lầm bầm, rồi nói những lời than phiền, rồi nói những lời vô bổ. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề nói dối, nói hành. À, chắc mình tin Chúa rồi, mình không có ai nói dối đâu ha, cũng chẳng có ai nói hành gì đâu. Nhưng mà chắc có lẽ là mình nói cho ai đó, thì bây giờ mình xin Chúa giải quyết và Chúa giúp đỡ cho mấy người đó ha. Ở trong Thi Thiên đoạn 50 câu 16, nhưng Đức Chúa Trời phán cùng kẻ ác rằng, nhưng sao ngươi thuật lại các luật lệ ta, vì cái gì miệng ngươi nói về sự giao ước ta? Thật ngươi ghét sự sửa dạy, bỏ sau lưng ngươi lời phán ta. Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm bằng ưng lòng hiệp với họ, ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình, ngươi thả miệng mình nói xấu, buông lưỡi mình thiêu dệt sự dối gạt. Ngươi ngồi nói chuyện hành anh em ngươi, dèm chê con trai của mẹ ngươi. Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín lặng. Ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi, nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi. Vậy hỡi các người quên Đức Chúa Trời khá suy xét điều đó, kẻo ta xé nát ngươi, không ai giải cứu chăng? Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ tôn vinh ta, còn người nào đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy, nhiều khi chúng ta nói dối, người ta nói là nói dối trắng, nói dối đen, có nghĩa là nói dối không có bị hại, rồi nói dối có hại. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, nói dối là nói dối. Không có trắng ở đen, vì tôi không có kiếm chỗ nào Kinh Thánh nói là nói dối trắng, nói dối đen ha. Cho nên chúng ta, Chúa nói là sao thì tôi kể anh Chúa, tôi chia sẻ. Mà quý vị biết khi chúng ta nói dối á, tại sao chúng ta nói dối? Vì chúng ta sợ cho nên chúng ta nói dối. Ví dụ chúng ta lỡ nói cái gì á, cái chúng ta bị người ta kiện cáo hay bị người ta làm dữ, chúng ta sợ quá chúng ta chối, chúng ta nói là chúng ta không có nói. Và đó là nói dối. Và khi mà chúng ta nói dối thì Kinh Thánh nói là ma quỷ là cha của kẻ nói dối. Cho nên khi chúng ta nói dối nó thành một cái đồn lũy. Mới đầu là xác thịt, mới đầu là vì sợ hãi. Nhưng mà nếu chúng ta nói dối á, chúng ta sẽ trở nên nói dối nhiều hơn. Và quý vị thấy có nhiều người họ nói dối á, rất là điêu nghệ. Nói dối rất là, phải nói là như là thật vậy đó. Thì ở đây Chúa nói á, chúng ta là con cái thật của Chúa, thì xin Chúa giúp để chúng ta không rơi trong tình trạng nói dối. Và ở đây Kinh Thánh ở trong Hoàng Thiên 50 câu 19 thì nó ngươi thả miệng mình nói xấu, chúng ta qua được cái đó. Buông lưỡi mình thiêu dệt sự dối gạt, đó có nghĩa là nói dối đó. Nghĩa là thêm lên, quý vị thấy nhiều khi câu chuyện á, người ta kể ra mình đâu có về kể nguyên đâu. Có một người kia họ nói rằng là họ thấy một con rắn nó dài lắm, nó cầu cả trăm thước vậy đó. Thì cái chiều ngang của nó là khoảng là hơn một thước. Thì cái ông đó ông nói chứ làm gì con rắn mà tới cả trăm thước. Con nói tôi nghĩ vậy nhưng mà nếu mà ít nữa thì cũng là khoảng là 50 thước. Con nói tôi nghĩ giờ không có đâu. Thì ít ra nữa là cũng khoảng là 20 thước. Con nói riết cái ông đó nói tôi không chưa có bao giờ tôi thấy mấy con rắn gì mà quá dài vậy. Thì ít ra cũng khoảng còn là hơn một thước. Còn ông nói vậy là con rắn nó hình vuông rồi. Tại vì hồi nãy nói là chiều ngang một thước. Là bây giờ hơn một thước, bây giờ chiều dài nó hơn một thước là con rắn nó hình vuông rồi. Cho nên quý vị thấy nhiều khi chúng ta nói, chúng ta nghe đi, nghe lại nói, nó không có chính xác. Cho nên là không có chính xác thì thành ra mới có tám xác thôi. Mà tới tám xác như vậy, nhiều khi chúng ta lại không có nói được cái sự thật. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và Chúa nói với tôi rằng là khi mình nói một cái người nào đó, mình đâu có biết hết sự thật đâu. Có bao giờ quý vị biết hết sự thật của người ta không? Ngay cả những luật sư, ngay cả những cảnh sát họ điều tra những cái vụ án thì cũng không thể nào biết hết 100% được. Nhưng mà quý vị thấy nhiều khi chúng ta không biết hết 100% mà chúng ta về chúng ta thuật lại dường như chúng ta biết 100% vậy. Và ví dụ quý vị biết 30 mà quý vị nói 100 là quý vị phạm tội rồi. Nếu quý vị biết 80 mà quý vị nói 100 là quý vị 20 phạm tội rồi. Cho nên cái cỡ nào đi nữa chúng ta cũng bị dính vào đó. Cho nên tốt hơn là xin Chúa giúp đỡ để chúng ta cẩn thận những cái lời thiêu dệt của chúng ta, thêm bớt của chúng ta. Có nhiều người kể chuyện rất là hay cho nên họ thiêu dệt. Quý vị biết có những người họ, tôi biết có một người họ dựng những cái chuyện mà tôi không thể nào tôi tưởng tượng được. Và khi họ kêu tôi họ hỏi, họ nói là cái người mà nghe người ta nói đó, họ kêu tôi họ hỏi, tôi nói ủa cái đó sao mà hay quá vậy ta, cái nghĩa là mình không hiểu gì hết trong cái vấn đề này mà người ta dựng như là một câu chuyện thật. Cho nên ở đây chúng ta thấy có những cái sự lừa dối. Và chúng ta sẽ coi cái phần, chúng ta sẽ thấy được rằng là những người mà nói hành nói xấu hay là thiêu dệt chuyện của người khác á, Chúa nói rằng coi chừng ta sẽ xé nát các người ra. Quý vị thấy nhiều người vì lý do đó mà đời sống của họ bị rủa sả, đời sống của họ bị mất phước vì có những cái lời họ thêm bớt, họ nói những cái không thật về người khác. Cho nên những cái điều đó họ mở cửa cho ma quỷ tấn công vào đời sống của họ. Chúa không muốn như vậy, nhưng mà vì cớ họ mở cửa thì ma quỷ nó sẽ vào. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để giải quyết những cái vấn đề nói hành nói xấu, những cái thiêu dệt trong đời sống của chúng ta. Ở trong Các Vua Nhất đoạn 13 câu 18, câu chuyện của một vị tiên tri già và vị tiên tri trẻ. Thì khi vị tiên tri trẻ này vâng lệnh Chúa để đi đến để làm công việc của Ngài, và sau đó thì Chúa bảo là hãy trở đường khác để trở về nhà. Thì có một người tiên tri già đến và câu chuyện nó như thế này: ta cũng là tiên tri như ngươi, và một thiên sứ vâng lệnh Đức Sê-va có phán với ta rằng hãy dẫn nó vào nhà ngươi, hầu cho nó ăn bánh và uống nước. Nhưng người tiên tri này nói dối người. Ông tiên tri già này, ông nói dối với tiên tri trẻ, ông nói rằng là Chúa phán vào ông, thiên sứ phán vào ông. Nhưng mà không phải vì ông thích ông này, vì cứ ông thấy ông này cầu nguyện thì Chúa làm phép lạ. Cho nên bây giờ ông muốn đem cái ông này về nhà. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là ông đã nói dối cái người này. Và sau đó vì cái người tiên tri trẻ này nghe theo lời vị tiên tri già, cho nên là sư tử đã xé cái người tiên tri này vì không vâng mạng Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị thấy không, ngay cả những người hầu vị Chúa cũng nói dối đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người thật của Chúa để chúng ta tập nói thật. Nếu không nói, không cần thiết phải nói. Nếu chúng ta thấy không nói, chúng ta không cần phải nói. Đâu có ai ép mà bắt mình phải nói đâu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, vì có nhiều người họ nói là tôi không thích nói cái đó, tôi không muốn nói cái đó, thì những người kia họ cũng không cách nào để họ giải quyết được cái vấn đề này. Và ở trong các vua nhất đoạn 22 câu 21, thần thưa lại rằng tôi sẽ đi và làm một thần nói dối trong miệng những tiên tri của người. Đức Giê-hô-va phán rằng phải, ngươi đi và dụ người. Thì ở đây trong cái câu chuyện này á, ông vua Ahab là một người không kính sợ Đức Chúa Trời. Và ông sống rất là trái nghịch lại với Chúa. Và sau đó thì cái chương trình của Chúa là vì cớ ổng không có vâng mạng Chúa, cho nên ổng sẽ bị hủy diệt. Và khi mà tất cả mọi người trong, nghĩa là trên một cái buổi họp vậy đó, Chúa hỏi rằng bây giờ ai sẽ đi, thì có một vị thần kinh thánh đó, là quý vị có thì giờ quý vị đọc ở phân đoạn kinh thánh đó, có một vị thần nói rằng là tôi sẽ đi để cái sự thần nói dối vào trong miệng của những người tiên tri. Thì sau đó đã được thực hiện, và cái họ nói tiên tri theo cái thần nói dối đó, và ông vua đã bị chết. Cho nên cũng vậy, khi mà chúng ta nói dối đó, mà chúng ta làm những cái điều sai trật đó, có thể chúng ta nhận những cái thần nói dối trên đời sống của chúng ta, và bắt đầu ma quỷ nó nói những cái điều chúng ta tưởng là Chúa, và từ từ dẫn chúng ta đi sai lạc và chống nghịch lại với những cái điều mà Chúa muốn trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa cứu cho chúng ta để ra khỏi điều đó. Và ở trong ngôn đoạn 11 câu 11, nhờ người ngay thẳng chúc phước cho thành được cao trọng, song tại miệng kẻ tà ác nó bị đánh đổ. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 15 câu 19, vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy, nếu ngươi trở lại thì ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt ta. Nếu ngươi làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn thì ngươi sẽ như miệng của ta, chúng nó sẽ trở về cùng ngươi, nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó. Ta sẽ khiến ngươi làm tường bằng đồng vững bền cho dân này, họ sẽ đánh với ngươi nhưng không thắng được, vì ta ở cùng ngươi đặng cứu ngươi thoát khỏi. Đức Giê-hô-va phán vậy, ta sẽ rút ngươi ra khỏi tay kẻ ác, sẽ chuộc ngươi khỏi tay kẻ bạo tà. Cho nên giờ phút này Chúa kêu gọi chúng ta hãy lấy sự quý ra khỏi sự hèn. Chúng ta là những người được Chúa kêu gọi. Chúng ta là quý báu trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng làm theo cái thói của thế gian. Chúng ta đừng làm theo cái cách của xác thịt. Bây giờ chúng ta hãy đem chúng ta ra khỏi đó. Ngày ban khi chúng ta có sự khôn ngoan, ngày ban chúng ta có uy quyền. Cho nên bây giờ chúng ta hãy nói với cái sự hèn đó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, bây giờ con biệt riêng cuộc đời của con ra. Con không muốn dính vào những cái chuyện đó nữa. Bây giờ xin Chúa giúp đỡ cho con và khiến cho con. Và Chúa nói là miệng ngươi thành miệng của ta. Khi chúng ta nghiêm túc với Chúa trong cái lời nói của Chúa sẽ khiến miệng của chúng ta thành nên miệng của Ngài. Những điều chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ thực hiện. Những điều chúng ta nói, nó sẽ được thành. Vì cớ Chúa cùng làm việc với chúng ta. Và Chúa không thể làm việc với những người hay than phiền, hay lầm bầm, hay nói dối, hay nói hành nói xấu. Chúa không thể làm việc với những người đó. Bây giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Vì con đã nói dối, hay nói hành nói xấu, tình cờ hay cố ý. Bây giờ con phạm tội với Ngài, con xin Chúa tha thứ. Và nhân danh Đức Chúa Giêsu, xin Chúa thay đổi môi miệng của con, ban cho con cái lưỡi được dạy dỗ, ban cho con cái lưỡi bằng lửa để hầu cho con nói sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa dùng con để chúc phước cho người khác, chứ không phải nói hành nói xấu người khác, hay là thêu dệt những chuyện không tốt về người khác. Nên xin Chúa thay đổi con, tha thứ con. Và như nhân Chúa Giêsu, ta công bố bẻ gãy mọi giao ước vô tình hay cố ý lập với thần nói dối, lập với thần của nói hành nói xấu. Thì trong danh của Đức Giêsu ngay giờ phút này, mọi giao ước đó bị bẻ gãy, và con công bố sự tự do. Miệng của con thành miệng của Ngài. Con lấy sự quý ra khỏi sự hèn. Ngài làm cho con đứng trước mặt Ngài, và Ngài làm cho con được vững bền trước mặt Ngài, và Ngài giải cứu con và sử dụng cuộc đời của con. Amen. Bây giờ cái kế tiếp đó là khấn hứa. Khấn hứa hay là thề nguyện. Nhiều khi bây giờ mình không có thề, nhưng mà mình hứa. Và quý vị biết những cái lời thề đó, có rất là nhiều lời nó được thực hiện nếu mà người đó không bẻ gãy cái sự rủa sả đó. Cho nên ở đây trong truyền đạo rằng, khi ngươi vào nhà Đức Chúa Trời hãy giữ chừng chân mình, thà lại gần mà nghe hơn là dân của tế lễ ngu muội. Vì nó không hiểu biết mình làm ác, chứ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất, vậy nên ngươi khá ít lời. Hết nhiều lo lắng, ác sinh ở chim bao, còn nhiều lời sinh ra sự ngu dại. Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại, vậy khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà không trả. Đừng cho miệng ngươi làm ngươi phạm tội. Bây giờ tôi nói một phần nữa, xong rồi chúng ta sẽ cầu nguyện, rồi chúng ta sẽ đi qua phần khác trong những ngày sắp tới. Tôi nói hai phần nữa về cái phần lời nói luôn đi. Bây giờ vấn đề khấn hứa. Ở trong Truyền Đạo đoạn 5 câu 1, khi ngươi vào nhà Đức Chúa Trời hãy giữ chừng chân mình, thà lại gần mà nghe hơn là dâng của tế lễ cho kẻ ngu muội, vì nó không hiểu biết mình làm ác, chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất, vậy nên ngươi khá ít lời. Hễ nhiều sự lo lắng, ắt sinh ra chim bao, còn nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại. Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại, vậy khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà lại không trả. Đừng cho miệng ngươi làm cho xác thịt mình phạm tội, chớ nói trước mặt sứ giả của Đức Chúa Trời rằng ấy là làm lỗi. Làm sao cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói ngươi, vì Ngài làm hư công việc của tay ngươi. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái đó là cựu ước. Khi chúng ta hứa một cái điều gì đó là chúng ta phải giữ. Cho nên Đức Chúa Giêsu trong cái tân ước thì Chúa dạy gì? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 33, các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Xong ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết. Đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn, lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng phải, phải, không, không. Còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Thấy không? Cái lời nói của chúng ta rất là cẩn thận. Cho nên khi quý vị, tốt nhất là đừng có khấn hứa. Vì nhiều khi chúng ta thấy một cái điều gì đó chúng ta muốn làm, ví dụ như nghe anh em kêu gọi dân hiến hay cái gì đó, ô tôi dân 100%, ô tôi có phần hầu vị Chúa, nhưng mà sau đó về cái hoàn cảnh của chúng ta nó không có được, cái bắt đầu chúng ta nuốt cái lời hứa đó, chúng ta không có giữ cái lời hứa đó. Mà chúng ta làm, tự chúng ta làm cho chúng ta bị hư cái công việc của mình vì cái lời nói của chúng ta. Cho nên đã hứa rồi thì xin Chúa giúp cho chúng ta làm thành. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta đừng hứa chi hết. Người khôn ngoan là người không hứa gì cả, nhưng mà làm những điều Chúa đặt trong lòng của mình thì cậy ơn Chúa làm điều đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, vì rất là nhiều người hứa và không làm, nên chúng ta không muốn là gọi là hứa dối. Và xin Chúa thay đổi cái cách của ta để chúng ta hầu việc Chúa, và chúng ta sẽ thấy được phước của Ngài. Rồi bây giờ khoe khoang, hồi nãy giờ cái miệng của chúng ta đủ thứ chuyện hết phải không quý vị? Tôi học cái này tôi cũng kính sợ Chúa lắm. Khi tôi học không phải cho quý vị đâu, mà tôi học cho tôi thấy đúng là tôi phải cẩn thận trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời của tôi. Khoe khoang ở trong ngôn đoạn 27 câu 1, chứ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ ra điều gì. Ở trong Jeremy đoạn 9 câu 23, Đức Giê-hô-va phán như vậy, người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Ở trong Jeremy đoạn 48 câu 30, Đức Giê-hô-va phán, ta biết sự giận của nó là hư không, sự khoe khoang của nó là vô ích. Jeremy đoạn 50 câu 36, gươm đao sẽ ở trên người những người khoe khoang, chúng nó sẽ nên người dại dột, gươm đao sẽ ở trên những kẻ mạnh mẽ, chúng nó sẽ bị kinh khiếp. Abdia đoạn 1 câu 12, ôi chớ nhìn xem ngày của anh em ngươi là ngày tai nạn của nó, chớ vui mừng trong ngày hủy diệt của con cái Giuđa, cũng đừng nói cách khoe khoang trong ngày nó bị khốn khổ. Trong ánh đoạn 9 câu 3, và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta, và ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Và công vụ đoạn 8 câu 9, bây giờ trong thành đó có một người tên là Simon, làm nghề phù phép, tự khoe mình làm người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Ở trong Roma đoạn 2 câu 23, ngươi khoe mình về luật pháp mà ngươi phạm luật pháp, làm nhục đến Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái sự khoe khoang là một trong những cái rất là dễ chúng ta rơi vào. Nhiều khi chúng ta làm chứng, nhưng mà chúng ta thiếu sự cầu nguyện, hay là chúng ta không cẩn thận thì thành ra là khoe. mà khoe là bị tấn công, bất cứ người nào khoe là bị tấn công. Cho nên tôi học được cái điều này. Lúc trước tôi hay, ví dụ như con cái của mình nó có những cái gì giỏi, gì tốt á, tôi hay khoe, hay cảm ơn Chúa mà hay khoe. Nhưng mà sau khi tôi thấy mỗi lần khoe là thấy dường như là có một cái gì đó, có sự tấn công cho con cái của tôi. Thì sau đó tôi học biết được điều này và tôi cảm ơn Chúa, tôi không dám khoe nữa. Nếu khi nào Chúa muốn tôi làm chứng, tôi làm chứng, mà tôi phải cầu nguyện với điều đó, xin quý Chúa bao phủ con cái của tôi để tôi không mang cái tính cách khoe khoang, nhưng mà để cho những Chúa làm điều đó thì Chúa được vinh hiển trong đời sống của mình. Và ở đây, ở trong Galati đoạn 6 câu 4, mỗi người phải thử xét việc làm của mình, vì thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng tại kẻ khác. Mình khoe là tại mình thôi. Ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 16, khi anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình, phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn, thử xem rừng lớn chừng nào mà lại một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cho nên đây chúng ta thấy cái lưỡi của chúng ta đó, nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta bắt đầu khoe. Mà quý vị thấy nhiều khi mà khoe đó đâu có nói sự thật đâu, nói thêm lên. Có nhiều người thì nghèo mà khoe mình là giàu, còn có nhiều người giàu á nói mình là nghèo. Đó thì đằng nào cũng không đẹp lòng Chúa hết. Cho nên đâu có cần thiết mà mình sợ người ta khinh, cho nên mình phải khoe mình là nhà tôi có cái này, tôi có cái kia, không cần. Đó, con tôi những cái này thế kia. Bây giờ những cái điều mình khoe là khoe trong Chúa. Những cái điều mà Chúa muốn mình nói là mình nói để Chúa được vinh hiển. Cho nên xin Chúa giúp. Nhiều khi chúng ta khoe là tự chúng ta đưa đầu ra cho ma quỷ nó bắn. Nè, cho nên bây giờ chúng ta giấu trong dòng huyết của Chúa, giấu sau thập tự giá của Chúa. Chúa ơi, cái điều nào con nói mà khi chúng ta làm chứng á, chúng nó được thắng bởi huyết chiên con và lời làm chứng. Thì khi chúng ta làm chứng mà ở trong huyết của Chúa Giêsu, thì cái lời chứng đó đem sự đắc thắng, cái lời chứng đó đem người khác được giải cứu, lời chứng đó làm cho ma quỷ phải xấu hổ. Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận á, thì chúng ta khoe khoang thì đó là chúng ta tự làm hại đến mình. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và đây trong Kinh Thánh, ở trong gương Ezechia, vua Ezechia, ở trong các vua nhì đoạn 20 câu 12. Quý vị có thời giờ quý vị đọc từ câu 12 cho đến câu 19. Thì khi ông Ezechia ổng bệnh, và sau đó thì các sứ giả của Syria đó đem tới quà để mừng ổng vì ổng được cứu chữa lành. Và sau đó thì ổng dẫn hết những cái người mà ở Babylon nó qua để nhìn thấy hết những cái đồ ở trong nhà của ổng. Đó thì tiên tri Esai nói như thế này. Tiên tri Esai bèn đi đến vua Ezechia và hỏi người rằng các người đó nói chi và ở xứ nào đến. Ezechia đáp, chúng đến từ xứ xa, từ Babylon. Esai tiếp, chúng xem chi trong đền của vua. Ezechia đáp, chúng có thấy mọi vật ở trong đền ta, chẳng gì trong các kho tàng mà ta lại chẳng chỉ cho chúng xem. Esai bèn nói với Ezechia rằng, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Thì giờ sẽ đến khi mọi vật ở trong đền vua, mọi vật mà các tổ phụ vua đã chất chứa trong kho tàng cho đến ngày nay, đều sẽ bị đem qua Babylon. Đức Giê-hô-va phán, sẽ chẳng còn chi lại hết. Lại những đứa con trai của vua, do nơi vua sanh ra, sẽ bị bắt dẫn đi làm hoạn quan trong đền Babylon. Ezechiel đáp với Esai, lời của Đức Giê-hô-va mà người đã nói là thiện. Người tiếp, ít nữa trong đời tôi sẽ có điều bình yên và những sự vững vàng chăng? Quý vị thấy khi ông Ezechia, ông đem khoe mà ông chưa khoe với kẻ thù. Cho nên kẻ thù nó đến và nó khi mà nó nhìn thấy những cái đồ đó là nó thích rồi. Cho nên nó lên những cái kế hoạch, những cái chương trình tấn công vua Ezechia, tấn công dân Israel sau đó. Cho nên đây Chúa dạy, khi mà tôi đọc cái điều này, Chúa dạy cho tôi một điều. Cẩn thận những cái điều mình có, hãy giữ những cái của mình có. Nhiều khi Chúa ban cho những cái điều mà Chúa ban cho mình á, quý ở trong đời sống của mình, hãy giữ đừng điều đó. Đừng có cái nào cũng đem nói, cái nào cũng đem khoe, cái nào cũng đem nói, chơi nói trúng kẻ thù, là chúng ta tự hại lấy mình. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để không có rơi trong tình trạng của Ezechia, khoe với kẻ thù về những cái điều mình có. Cho nên chúng ta, cái lời làm chứng của chúng ta phải được bảo vệ bằng huyết của Đức Giê-xu. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta trong cái lời nói. Bây giờ trong Roma đoạn 5 câu 11, Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được hòa thuận. Quý vị nghe, khoe về Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1:25, bởi sự dồi dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng và người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em hãy suy xét rằng, ở giữa anh em là những kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, cái nghĩa là có mà ít chứ không phải là không có nha, cái nghĩa là chẳng nhiều nè. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những kẻ hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có mà hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho có lời chép rằng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. À, Chúa cho chúng ta khoe, nhưng mà khoe trong Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13:4, tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Cho nên ở đây chúng ta thấy, khi mà chúng ta có trong cái tình yêu thương của Chúa, chúng ta được cái sự dẫn dắt của Chúa, thì chúng ta khoe về Chúa của chúng ta khoe những cái điều mà Chúa làm trong đời sống của chúng ta, đừng khoe mình. Bây giờ chúng ta có thể ngưng ở đây, chúng ta cầu nguyện.